Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu thứ cơ mặc diện hồng y. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề. Nội dung tông thư về kinh Mân Côi của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco thành lập một nhóm tám hồng y cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và duyệt lại tông hiến về giáo triều Roma. Thông cáo do Phủ Quốc Vụ Khanh công bố hôm qua 13 tháng 4 cho biết, Đức Thánh Cha Francisco lấy lại đề nghị được đưa ra trong các khóa họp của các hồng y trước mật nghị bầu giáo hoàng, đã thành lập một nhóm các hồng y để cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một dự án duyệt lại tông hiến, mục tử nhân lành về giáo triều Roma. Nhóm này gồm Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, Đức Hồng Y Juan Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, Đức Hồng Y Laurent Monsengo Pasineya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo, Đức Hồng Y Sean Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, Australia, Đức Hồng Y Oscar Andres Maradiaga Rodriguez, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, làm điều hợp viên của nhóm. Sau cùng là Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano làm thư ký. Khóa họp chung đầu tiên của nhóm được ấn định từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm nay, nhưng ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha tiếp xúc với các hồng y nói trên.
Trong cuộc họp báo, Jalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, nhóm tám hồng y vừa nói chỉ có tính chất tư vấn chứ không có tính chất quyết định. Các cơ quan trung ương tòa thánh tiếp tục giúp Đức Thánh Cha trong việc liên tục cai quản giáo hội, ngày qua ngày, qua các thẩm quyền được chỉ định. Nói khác đi, các cơ quan trung ương tòa thánh với các vị tổng trưởng và chủ tịch vẫn giữ nguyên trách nhiệm của mình, trong khi nhóm tám hồng y mới được thiết lập có nhiệm vụ góp ý kiến và cố vấn cho Đức Thánh Cha trong những gì hữu ích trong việc cai quản giáo hội và dự án duyệt lại tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, ban hành cách đây 25 năm về các cơ quan trung ương tòa thánh. Jalom Bakdi cũng nhận xét rằng, tám hồng y được chọn từ các đại lục khác nhau. Hiện nay, Đức Thánh Cha đang làm quen và tìm hiểu các cơ quan trung ương tòa thánh với các cộng sự viên và qua các cuộc tiếp kiến các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan tòa thánh.
São Paulo, ban tổ chức địa phương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil, hy vọng với Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, số bạn trẻ tham dự biến cố này sẽ lên tới 2.500.000 người, trong đó có 800.000 người có đăng ký. Hôm 12 tháng 4, bà Carol de Castro, điều hợp viên báo chí thuộc ban tổ chức ở Rio, cho biết hiện nay đã có 200.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 23 đến 28 tháng 7 tới đây tại Rio, Brazil. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng con số này sẽ lên tới 800.000 bạn trẻ đăng ký tham dự. Cho đến nay, phòng báo chí tòa thánh chưa công bố ngày giờ chính xác Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Brazil, nhưng chính Ngài cho biết là sẽ gặp gỡ các bạn trẻ quốc tế tại Rio de Janeiro. Theo bà Castro, mặc dù việc đăng ký không phải là điều kiện để tham dự các sinh hoạt trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng là điều nên làm vì qua đó các bạn trẻ có thể được chuyên chở miễn phí đến các địa điểm sinh hoạt, được trợ giúp trong việc tìm chỗ trọ và nhận được một ba lô với tất cả các chỉ dẫn cần thiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ và về thành phố Rio. Nếu người đăng ký chọn cả việc ẩm thực, thì họ sẽ được danh sách các quán ăn có hợp đồng với Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Argentina là nước có đông đảo người thiện nguyện nhất từ nước ngoài đăng ký đến phục vụ trong thời gian 6 ngày của Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới ở Rio. Họ chiếm 15% trên tổng số hơn 60.000 người thiện nguyện.
Ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 1 triệu giường được cung cấp cho các bạn trẻ tham dự viên trong các gia đình, trường học, các trung tâm giải trí và nhà xứ tại Rio. Các bạn trẻ có thể cư ngụ miễn phí tại các nơi đó từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7. Chính quyền thành Rio cho biết các biện pháp an ninh tại đây sẽ được tăng cường hơn trong tháng 6 và tháng 7, vì thành phố Rio cũng là nơi diễn ra trận đấu bóng đá chung kết của giải Liên hiệp các cúp vào cuối tháng 6 năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Brazil đã quyết định dành 8.500 quân nhân cộng tác với khoảng 4 đến 5.000 nhân viên cảnh sát để tuần tiễu tại những nơi các bạn trẻ đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngoài ra, trong buổi canh thức với Đức Thánh Cha tối thứ Bảy 27 tháng 7, không lực Brazil sẽ canh chừng không phận thành Rio. Chính phủ Brazil cũng tạo điều kiện dễ dàng cho các bạn trẻ trong việc xin thị thực nhập cảnh. Những người chứng minh được mình đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ thì không phải trả tiền lệ phí thị thực.
Hôm 12 tháng 4 vừa qua là ngày bắt đầu đúng 100 ngày cho đến khi khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Đức Tổng giám mục sở tại Orani Tampesta thuộc dòng Sito đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Rio. Tiếp theo đó là cuộc rước qua các đường phố ở khu vực trung tâm với sự tham dự của các bạn trẻ. Sau cùng là buổi canh thức cầu nguyện cho đến 6 giờ sáng hôm qua 13 tháng 4. Ngoài ra cũng có những sinh hoạt khác như các cuộc tranh tài thể thao, một cuộc đấu bóng đá giữa các linh mục và chủng sinh tại Copacabana. Những ngày chuẩn bị này sẽ kết thúc với thánh lễ cũng do Đức Tổng giám mục Tampesta chủ sự vào ngày 16 tháng 4 với sự tham dự của tất cả những người thiện nguyện thuộc Ủy ban Tổ chức địa phương. Giáo hội tại Brazil rất mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và Hội đồng giám mục nước này đã đề nghị ngài kéo dài cuộc viếng thăm tại các thành phố khác ngoài Rio như Belo Horizonte. Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha sẽ đến Rio de Janeiro và đang nghiên cứu hai trạm dừng khác của ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida và tại thủ đô Brasilia với cuộc gặp gỡ bà Tổng thống Dilma Rousseff. Tuy chưa được xác nhận, nhưng giới báo chí cho rằng trong chuyến đi Brazil, có thể Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại nước Colombia.
Moscow, Giáo hội Công giáo tại Nga ngạc nhiên và lo âu sau một loạt các vụ bố ráp của cảnh sát tại các giáo xứ và tổ chức bác ái công giáo tại nước này. Hôm 9 tháng 4 vừa qua, cảnh sát và các nhân viên của chính phủ Nga đã đột nhập các văn phòng của tổ chức Caritas ở Moscow. Trước đó, hôm 3 tháng 4, các nhân viên an ninh đã lục soát trụ sở trung ương của Caritas ở thành phố San Petersburgo. Tổng giáo phận Moscow không hề được thông báo về chương trình lục soát này. Tuyên bố hôm 9 tháng 4 vừa qua, cha Kirill Gumbunov, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Moscow nói, Giáo hội Công giáo bị xếp hạng như một tổ chức được nước ngoài tài trợ. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo lại bị coi như có thể là nguồn mạch các hoạt động cực đoan hoặc khủng bố. Cha Gumbunov cũng nhận xét rằng, hiển nhiên các giới hữu trách đã nhận được một danh sách dài các tổ chức cần canh chừng các hoạt động trong chiến dịch toàn quốc này, nhưng chúng tôi không thể nói. Phải chăng các quan chức chính quyền địa phương lợi dụng chiến dịch này để cố tình chống lại Giáo hội Công giáo hay không? Những hành động này gây kinh ngạc và lo âu.
Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh kiểm soát hàng ngàn tổ chức phi chính phủ và tịch thu các máy vi tính cũng như các tài liệu, chiếu theo luật ban hành hồi tháng 7 năm 2012, đòi các nhóm được nước ngoài tài trợ phải đăng ký như một tổ chức nước ngoài. Ngày 15 tháng 3 mới đây, Giáo xứ Công giáo Đức Mẹ Maria ở thành phố Novocherkassk bị buộc phải trả tiền phạt 450.000 rubl, tương đương với 14.600 Mỹ Kim, vì điều gọi là không đáp ứng tiêu chuẩn chống hỏa hoạn. Cha sở Alexei Polisko của giáo xứ này cho biết chỉ có khoảng 50 giáo dân đi lễ thường xuyên tại nhà thờ giáo xứ, và số tiền giáo xứ bị phạt tương đương với 150 lần số thu nhập hàng tuần của giáo xứ. Viên kiểm sát ở địa phương đe dọa sẽ đóng cửa giáo xứ nếu không thanh toán tiền phạt trong vòng một tháng.
Roma. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, trường Bắc Mỹ ở Roma đã khởi công xây cất một tháp 10 tầng, rộng 3.345 m² trên khu đất của trường. Đây là một đại chủng viện tọa lạc trên đồi San Nicolo, cạnh trường truyền giáo, được Đức Giáo Hoàng Pio XII khánh thành cách đây 60 năm, và là nơi đào tạo 250 chủng sinh thuộc các giáo phận Hoa Kỳ và một số từ Úc và Canada. Cơ sở mới sẽ gồm các lớp học tối tân, các nhà nguyện thực hành, nơi các chủng sinh học giảng thuyết và cử hành bí tích, các văn phòng hành chánh, vân vân. Phí tổn khoảng 7 triệu Mỹ Kim do các giám mục Mỹ tài trợ. Đức cha John Mayer, tổng giám mục giáo phận Newark, bang New Jersey, chủ tịch hội đồng quản trị trường Bắc Mỹ, đã chủ sự nghi thức khởi công xây cất. Ngài mô tả tòa nhà mới như một hồng ân do lòng quảng đại của Thiên Chúa và của những người quan tâm đến đức tin Công giáo và chức linh mục. Ông bà James và Miriam Mulva ở thành phố Blairsville, bang Oklahoma, đã tặng 8.500.000 Mỹ Kim để xây cất tòa nhà mới, cũng như để cải tiến các cơ cấu kỹ thuật hiện có của trường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Kinh nghiệm của Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta được chiêm ngắm hình ảnh của Phêrô, vị lãnh đạo đầu tiên của giáo hội. Phêrô quả là một hình ảnh sống động cho đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, những người yêu mến Đức Giêsu và khao khát bước theo Người, nhưng cũng cảm nhận được sự giới hạn và yếu đuối của mình. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của một Phêrô làm nghề đánh cá năm xưa. Ông yêu nghề, yêu biển, yêu gia đình, nhưng ông đã bỏ lại tất cả để bước theo Thầy. Rồi những năm tháng bước theo Thầy, tình yêu ông dành cho Thầy mỗi ngày một lớn lên. Phêrô không che giấu tình cảm đó, ông mạnh mẽ tuyên xưng nó trong sự yếu đuối của chính mình. Khi Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, Phêrô đã can ngăn Thầy. Rồi khi Đức Giêsu loan báo về việc các môn đệ sẽ bỏ Ngài, Phêrô liền mạnh dạn đáp lại rằng: dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Khi Đức Giêsu báo trước về việc ông sẽ chối Thầy, Phêrô liền thưa: dầu có phải chết vì Thầy, con cũng không chối Thầy. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, ông đã chối Thầy 3 lần. Dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng có lẽ đây là điều làm ông đau đớn nhất. Phêrô không hiểu tại sao ông lại yếu đuối như vậy. Ông không tin là mình có thể chối Thầy, vì ông thực sự yêu mến Thầy. Thời gian từ lúc khi Đức Giêsu bị bắt cho đến khi Ngài hiện ra với các môn đệ là lúc ông suy nghĩ rất nhiều. Phêrô hối hận và buồn sầu vì sự yếu đuối của ông, nhưng ông cũng cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ của Thầy. Ông nhớ lại ánh mắt đầy cảm thông và tha thứ của Đức Giêsu khi ông phản bội Thầy. Ánh mắt đó như nói với ông rằng: Phêrô, con đừng sợ, Thầy tin tưởng con. Ánh mắt đó trao cho ông hy vọng vào tình yêu tha thứ của Thầy và hy vọng vào sức mạnh của Thiên Chúa. Giờ đây ông hiểu rằng dù ông yêu mến Thầy, ông khao khát theo Thầy, nhưng từ sức ông không thể làm được. Ông hiểu, chỉ khi ông buông mình vào tình yêu của Thiên Chúa, ông mới đủ sức mạnh để bước theo Thầy. Thế nên, vào buổi sáng tinh sương bên bờ hồ Tiberia, chúng ta bắt gặp một Phêrô rất khác. Chúng ta không còn bắt gặp hình ảnh của một Phêrô dám vỗ ngực xưng tên, nói sẵn sàng chết vì Thầy nữa. Thay vào đó là một con người trầm lặng, khiêm tốn và đầy yêu mến. Ông ý thức rằng, từ sức mình, ông không thể bước theo Thầy và hoàn thành sứ mạng Thầy trao. Từ nay, Phêrô biết cậy dựa vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa. Ông làm mọi việc với sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải dựa trên khả năng của riêng ông. Anh chị em thân mến, câu chuyện của Phêrô cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. mỗi người chúng ta cũng yêu mến Đức Giêsu và ao ước bước theo Người. Nhưng đã bao lần chúng ta vấp ngã vì yếu đuối và giới hạn của mình. Có lẽ chúng ta thất bại là vì chúng ta đang còn cậy dựa vào sức riêng của mình. Chúng ta bước theo Thầy Giêsu với khả năng và sức lực của chúng ta, chứ không phải dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Hãy nghĩ về hình ảnh của những chú chim. Có bao giờ bạn muốn nghe tiếng hát từ những con chim đại bàng hay một con đà điểu không? Chắc chắn là không. Bạn muốn nghe tiếng hót từ những con chim sơn ca, hoàng yến. Chúng nhỏ hơn, nhưng hót hay hơn. Chúng sinh ra là để dùng tiếng hót mang lại vẻ đẹp cho con người và cho thế giới, chứ không phải để làm cho mình được nổi tiếng, được giàu có. Những bài hát ngọt ngào nhất phải đến từ những người Kitô hữu đơn sơ và nhỏ bé trước Thiên Chúa. Đây chính là thái độ mà Đức Giêsu đòi hỏi Phêrô và cũng là thái độ mà Ngài mong muốn nơi chúng ta. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ phục vụ Thiên Chúa hữu hiệu hơn nếu Ngài cho chúng ta là ngôi sao điện ảnh, là nghệ sĩ sân cỏ, là chính trị gia, chúng ta giàu có và nổi tiếng. Nhưng Thiên Chúa không muốn như vậy. Ngài muốn chúng ta phục vụ Ngài trong sự nhỏ bé của chúng ta. Ngài muốn chúng ta ý thức về sự yếu hèn của mình và dám đặt mọi sự vào tay của Ngài. Lúc đó, không phải chính chúng ta hành động nữa, nhưng là chính Thiên Chúa hành động trong chúng ta. Vì sức mạnh của chúng ta chính là Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 2 tháng, Đức Thánh Cha Benedicto 16 tuyên bố từ chức trong một buổi họp cơ mật Viện Hồng Y. Một tháng sau đó, cơ mật Viện Hồng Y đã họp để bầu tân giáo hoàng. Thế thì, có gì khác biệt giữa hai cơ mật Viện Hồng Y không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Khác nhau nhiều lắm. Thứ nhất là về từ ngữ. Trong tiếng Việt, chúng ta chỉ nghe một từ cơ mật viện hay là mật hội, và cả hai đều muốn nhấn mạnh tới cái chữ mật nghĩa là kín. Cơ mật là chuyện quan trọng phải giữ kín. Theo chỗ tôi biết, có lẽ cái danh từ cơ mật viện đã được lấy lại từ một thể chế của triều đình nhà Nguyễn được thiết lập từ vua Minh Mạng, gồm có 4 quan đại thần được trao thực hiện những công việc bất thường hay là mật, hay là để nghiên cứu và tấu trình về những vấn đề quan trọng. Người ta dùng từ cơ mật viện để dịch hai định chế khác nhau của Hồng Y Đoàn. Một là consistorium, nghĩa là hội nghị của tất cả các Hồng Y. Chúng ta tạm gọi là công nghị Hồng Y, để thảo luận về vấn đề quan trọng do Đức Thánh Cha đưa ra. Và hai là conclave, nghĩa là buổi họp kín để bầu giáo hoàng, có người dịch là mật hội hay là mật tuyển viện.
Hai định chế này có gì khác với cơ mật viện của triều đình Việt Nam không ạ?
Theo tôi nghĩ, sự khác biệt quan trọng nhất là về số thành viên. Cơ mật viện triều Nguyễn chỉ có 4 quan đại thần, chứ không phải gồm tất cả các quan của triều đình. Còn các hội nghị Hồng Y thì gồm một con số đông hơn, chẳng hạn như vào hội bầu giáo hoàng vừa rồi, số cử tri lên tới 115 vị.
Đó là nói về con số, còn nếu nói về bản chất thì cả hai bên đều mật, nghĩa là họp kín, có phải không thưa cha?
Dưới khía cạnh này thì quả thật có một sự giống nhau giữa đôi bên. Và có lẽ vì lý do này mà người ta dịch hội nghị các học y là mật viện hay là mật hội. Tuy nhiên, không hẳn tất cả các cuộc họp của các hồng y đều mật. Như vừa nói, trong tiếng Latin có hai định chế khác nhau khi nói đến hội nghị của các hồng y, đó là consistorium và conclave. Xét theo lịch sử thì consistorium có trước xét về từ ngữ cũng như là xét về sự hiện hữu. Thật vậy, consistorium là một từ ngữ đã được lưu hành trong cổ luật Roma để ám chỉ hội đồng của hoàng đế. theo nguyên ngữ, consistorium gồm 12 cái từ cum và sistere, có nghĩa là đứng chung hay là ở chung với nhau. Sau đó, danh từ này được áp dụng cho các linh mục Roma, là những người cộng tác với giám mục trong việc cai quản giáo thật, hợp thành một thứ nghị viện hay là senatus của ngài. Đến khi giám mục Roma không chỉ lo chuyện của giáo phận mà còn phụ trách những công việc của giáo hội toàn cầu, thì vai trò của các linh mục Roma cũng tăng theo. Có điều là sang Thiên Đình kỷ thứ hai, nghị viện của các giám mục Roma không còn gồm bởi các cha quản sứ nữa mà là các hồng y. Những vị này mang tước hiệu của một thánh đường tại Roma và trở thành hàng giáo sĩ Roma và có quyền bầu giám mục Roma. Ngoài việc bầu cử giáo hoàng, các ngài còn được triệu tập để bàn thảo những vấn đề liên quan tới chuyện cai quản hành chính và xét xử. Chúng ta tạm gọi là công nghị hồng y cho dễ hiểu. Thế nhưng, từ khi giáo triều Roma được thiết lập vào hồi thế kỷ thứ 16, thì vai trò của các công nghị coi như đã chấm dứt. Nên biết là các bộ ở giáo triều được gọi là congregatio, bởi vì bắt nguồn từ các ủy ban hồng y được đặt ra để nghiên cứu một vấn đề gì đó. Lúc đầu, các ủy ban này mang tính cách bất thường, nhưng dần dần trở thành cơ quan thường trực. Các ủy ban hồng y chỉ gồm một vài vị mà thôi, chứ không phải là tất cả các hồng y. Vì thế, trên thực tế, cái công nghị của các hồng y chỉ được triệu tập để bổ nhiệm các tân hồng y mà thôi.
Các công nghị hồng y họp kín hay công khai à?
Cho đến khi ban hành Bộ Giáo luật năm 1983, thì các công nghị hồng y được chia ra làm hai hạng. Một là các công nghị kín hay là mật secretum, và thứ hai là công publicum. Phiên họp kín thì được dành riêng cho các hồng y, còn phiên họp công thì được mở cho cả những người ngoài hồng y đoàn, chẳng hạn như là các tổng giám mục và đặc biệt là giáo dân vào dịp tấn phong hồng y. Ở Bộ Giáo luật năm 1983 hiện hành, điều 353, thì các công nghị hồng y được phân chia theo một tiêu chuẩn khác, đó là công nghị thông thường ordinarium và công nghị ngoại thường extraordinarium. Cái phiên họp thông thường gồm tất cả các hồng y, nhưng mà trên thực tế chỉ gồm những hồng y hiện diện tại Roma, được triệu tập những dịp tấn phong các tân hồng y hoặc để thảo luận về các việc phong thánh. Thường những cuộc họp này được mở rộng cho cả các giám mục, các nhân vật có liên quan và đôi khi cho cả dân chúa như ở trong trường hợp tấn phong hồng y. Còn nếu như là công nghị bất thường thì chỉ dành riêng cho các hồng y mà thôi, và tất cả các hồng y trên thế giới đều buộc về tham dự. Cái công nghị bất thường là do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sáng chế ra, bởi vì ngài muốn cho các hồng y thực sự là một nghị viện của giáo hoàng để tư vấn trong những vấn đề quan trọng, chứ không chỉ gặp nhau khi bầu cử hoặc tấn phong hồng y. Trên thực tế, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã triệu tập 9 công nghị thông thường để mà tấn phong 231 hồng y và 6 công nghị ngoại thường. Lần thứ nhất vào năm 1979 để bàn về cơ cấu giáo triều Roma, giáo hội, văn hóa thời đại, tình hình tài chính của tòa thánh. Lần thứ hai vào năm 1982 cũng lại bàn về việc cải tổ giáo triều, tình hình tài chính của tòa thánh, việc duyệt lại bộ giáo luật. Hai phiên họp này có thể coi như là rodas cho bộ giáo luật năm 1983. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 1985 bàn về việc cải tổ giáo triều. Lần thứ bốn vào tháng 4 năm 1991 bàn về những đe dọa sự sống và các giáo phái. Lần thứ năm vào hồi tháng 6 năm 1994 để chuẩn bị cho năm tháng 2000. Và lần thứ sáu vào hồi tháng 5 năm 2001 bàn về những viễn tượng của giáo hội bước vào thiên niên kỷ mới dựa theo tông thư Novo Millennium Iniunte. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong 8 năm cai quản cũng đã triệu tập 5 công nghị thông thường để phong 90 hồng y và 3 công nghị ngoại thường. Lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2006, bàn về các giám mục hồi hưu, Đức Cha Marcel Lefebvre của cải tổ phục vụ, việc đối thoại với Hậu giáo. Lần thứ hai vào tháng 11 năm 2007 để bàn về đối thoại đại kết. Lần thứ ba vào ngày 17 tháng 2 năm 2012 bàn về việc loan báo tin mừng. Và phiên họp này được liên kết với công nghị thông thường bổ nhiệm 22 hồng y diễn ra vào ngày hôm sau.
Đức Benedicto XVI tuyên bố từ chức trong công nghị hồng y ngày 11 tháng 2 năm 2013. Thế thì công nghị này được xếp vào hạng nào thưa cha?
Ngày 11 tháng 2 năm nay, một công nghị thông thường công được triệu tập để bỏ phiếu chấp thuận 3 vụ phong thánh. Đây là một công nghị thông thường, theo nghĩa là chỉ dành riêng cho các hồng y hiện diện tại Roma, chứ không phải là tất cả các hồng y trên toàn thế giới. Nhưng lại là công, bởi vì ngoài các hồng y, thì một số nhân vật khác cũng được tham dự, chắc riêng là những người có liên quan đến các vụ phong thánh. Nên lưu ý, vì đây là một công nghị để phê chuẩn vụ phong thánh, chứ không phải là tấn phong hồng y, cho nên số hồng y tham dự cũng ít.
Sau khi Đức Benedicto XVI từ chức, thì mật hội được triệu tập để bầu giáo hoàng thay thế. Mật hội có gì khác với công nghị không ạ?
Khác ở nhiều chỗ. Thứ nhất, như đã nói trên, là về danh xưng. Mật hội bầu giáo hoàng mang tên là Conclave, chứ không phải là Consistorium. Conclave, nếu muốn dịch sát nghĩa, thì phải nói là khóa chặt hay là nhốt. Bởi vì nguồn gốc của nó là việc nhân dân thành phố Viterbo đã nhốt các hồng y vào trong một phòng khóa chặt lại, cho tới khi nào bầu xong giáo hoàng thì mới cho ra. Sự khác biệt thứ hai là về lịch sử. Cái định chế này ra đời năm 1271, nghĩa là muộn hơn cái định chế Consistorium cả chục thế kỷ. Ngoài ra, phải thêm một sự khác biệt không nhỏ trong thành phần bầu giáo hoàng từ sau công đồng Vatican II nếu so sánh với thành phần trước đó. Xưa kia, tất cả các hồng y đều được quyền bầu giáo hoàng. Nhưng mà từ năm 1970, các hồng y nào trên 80 tuổi thì mất quyền. Và như chúng ta đã thấy hồi đầu tháng 3 vừa rồi, sau khi chống tòa giáo hoàng, các hồng y đã họp nhau dưới hai hình thức. Hình thức thứ nhất gọi là Congregatio, tạm gọi là hội nghị, bao gồm tất cả các hồng y bất kể tuổi tác để mà bàn định những công việc của giáo hội trong thời gian chống tòa. Hình thức thứ hai mới chính thức mang tên là Conclave, chỉ gồm các hồng y dưới 80 tuổi và chỉ bầu giáo hoàng chứ không bàn chuyện khác.
Thưa cha, số các hồng y là bao nhiêu?
Con số các hồng y đã thay đổi nhiều trải qua dòng thời gian. Từ thế kỷ thứ 13 tới thế kỷ thứ 16, số hồng y ở khoảng chừng độ 20 hay là 30 vị. Năm 1887, Đức Thánh Cha Sixto thứ năm lên đến số 70, dựa theo con số 70 vị bồ lão làm cố vấn cho ông Môsê, và con số này được duy trì gần 400 năm trời. Mãi sang thế kỷ thứ 20, con số này mới bị sửa đổi dưới Đức Gioan 23, với việc bổ nhiệm hồng y thuộc nhiều châu lục khác nhau, nâng lên thành phần hồng y đoàn tới 77 vị năm 1958, 88 vị vào 2 năm sau đó và 90 vị năm 1962. Vị kế nhiệm Đức Phao Lô Đại Lục đã nâng lên 105 năm 1965 và tới cao điểm là 144 vào năm 1973. Nhưng mà cũng vào dịp này, Đức Phao Lô Đại Lục ấn định rằng số thành viên của một viện bầu giáo hoàng không được vượt quá 120 vị. Một con số nhắc lại các môn đệ tin khởi ở Jerusalem khi chọn ông Mattia làm tông đồ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, nội dung tông thư về kinh Mân Côi của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Kể cả 8 số phần mở đầu và 5 số phần kết luận, tài liệu gồm tất cả 43 số. Chương 1 nói về việc cùng mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô. Chương 2 trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Đức Mẹ. Chương 3 tựa đề Đối với tôi sống là Chúa Kitô. Vào cuối phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng có nhiều dấu chỉ chứng minh cho thấy cả ngày nay nữa, qua lời kinh này, mẹ Maria cũng muốn biểu lộ ra biết bao nhiêu sự ân cần hiền mẫu mà Chúa Cứu Thế đang hấp hối đã phó thác cho mẹ trong con người của môn đệ được yêu nhất, mọi con cái giáo hội. Thưa bà, này là con bà. Trong nhiều trạng huống khác nhau được ghi nhận giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20, trong một nghĩa nào đó, mẹ Chúa Kitô đã cho nghe thấy sự hiện diện và tiếng nói của người để khích lệ dân Chúa sử dụng hình thức cầu nguyện chiêm niệm này. Đức Gioan Phaolô II cũng đặc biệt ước mong nhắc tới các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và Fatima, là hai trung tâm hành hương nơi nhiều tín hữu tới kiếm tìm sự vơi nhẹ khổ đau và niềm hy vọng, vì ảnh hưởng sâu đậm được duy trì trong cuộc sống của các tín hữu Kitô và vì việc thừa nhận uy tín của giáo hội. Trong hàng ngũ các thánh, có biết bao nhiêu vị đã tìm thấy nơi Kinh Mân Côi một con đường thánh hóa đích thực, điển hình như Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, tác giả một tác phẩm quý về Kinh Mân Côi. Và gần với chúng ta hơn nữa là cha Thánh Pio thành Pietrelcina. Thế rồi còn có chân phước Bartolo Longo, tông đồ của Kinh Mân Côi. Con đường tu đức của thánh nhân dựa trên sự linh hứng, nghe được trong sâu thẳm của con tim. Ai phổ biến Kinh Mân Côi thì được cứu rỗi. Chính dựa trên đó thánh nhân cảm thấy tiếng gọi xây cất đền Thánh Đức Bà Mân Côi tại Pompeii, trên dấu tích của thành phố cổ xưa mới được loan báo tin mừng Kitô trước khi bị chôn vùi bởi vụ phun lửa của núi Vesuvio vào năm 79, và nổi lên bao thế kỷ sau đó từ đống tro tàn, chứng tích của các ánh sáng và bóng tối của nền văn minh cổ xưa. Với toàn tác phẩm của mình, và đặc biệt qua 15 thứ bảy, Bartolo Longo đã phát triển linh hồn Kitô học và chiêm niệm của Kinh Mân Côi, được sự khích lệ và nâng đỡ đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, vị Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi.
Trong chương 1 tựa đề, cùng mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô II giới thiệu mẹ Maria như mẫu gương của sự chiêm niệm, các kỷ niệm của mẹ, cùng mẹ nhớ đến Chúa Kitô, cùng mẹ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, cùng mẹ khẩn nài Chúa Kitô và cùng mẹ loan báo Chúa Kitô. Trước hết, tông thư nhắc tới biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, khi đó mặt người rạng rỡ như mặt trời. Cảnh Chúa Kitô hiển dung như trình thuật trong Phúc Âm cho thấy ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan như bị xuất thần vì vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế. Nó có thể là hình ảnh của sự chiêm niệm Kitô, gắn chặt đôi mắt trên gương mặt Chúa Kitô, thừa nhận mầu nhiệm của người trên con đường bình thường và khổ đau của nhân tính người, cho tới chỗ tiếp nhận được ánh quang thiên linh được biểu lộ một cách vĩnh viễn nơi đấng phục sinh vinh hiển bên hữu Thiên Chúa Cha, là nhiệm vụ của mỗi một người môn đệ của Chúa Kitô. Và như thế cũng là bổn phận của chúng ta. Khi chiêm ngưỡng gương mặt này, chúng ta rộng mở cho việc tiếp nhận mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, để được sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha một cách mới mẻ luôn mãi và hưởng nếm niềm vui của Chúa Thánh Thần. Như thế cũng được thực hiện cho chúng ta lời Thánh Phaolô. Khi phản chiếu vinh quang của Chúa như một tấm gương, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày lại ngày càng trở nên rực rỡ hơn như do tác động của thần khí Chúa. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt qua được của việc chiêm ngắm Chúa Kitô. Gương mặt của con thuộc về mẹ một cách đặc biệt. Chính trong cung lòng mẹ mà người đã được nhào nặn, khi nhận lấy từ mẹ cả nhân tính, gợi lên sự mật thiết tinh thần chắc chắn lại còn lớn lao hơn. Đã không có ai tận hiến cho việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô với sự kiên trì như mẹ. Trong một cách nào đó, các con mắt của trái tim mẹ đã tập trung nơi người trong biến cố truyền tin khi mẹ thụ thai người bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Trong các tháng tiếp theo, mẹ bắt đầu cảm thấy sự hiện diện và thấy trước các đường nét của người. Sau cùng, khi mẹ cho người chào đời tại Bethlehem, cả đôi mắt thịt dịu dàng của mẹ cũng hướng tới gương mặt của con, trong khi mẹ cuốn tã cho người và đặt người nằm trong máng cỏ.
Kể từ lúc đó, cái nhìn của mẹ luôn đầy sự kinh ngạc thờ lạy, sẽ không rời khỏi người nữa. Đôi khi nó sẽ là một cái nhìn dò hỏi, như trong vụ lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Trong mọi trường hợp, nó sẽ là một cái nhìn thấu suốt, có khả năng đọc được tâm hồn của Chúa Giêsu cho tới độ cảm biết các tâm tình dấu ẩn và đoán được các lựa chọn của Chúa, như trong tiệc cưới tại làng Cana. Các lần khác nữa, nó sẽ là một cái nhìn đau đớn, nhất là dưới chân thập giá, nơi trong một nghĩa nào đó sẽ còn là cái nhìn của người đang sinh con, bởi vì mẹ Maria sẽ không hạn chế trong việc chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của con một, nhưng sẽ tiếp nhận người con mới được phó thác cho mẹ trong người môn đệ yêu dấu. Trong buổi sáng ngày phục sinh, nó sẽ là một cái nhìn rạng rỡ vì niềm vui của sự sống lại, và sau cùng một cái nhìn nồng cháy vì được đổ tràn đầy thần khí trong ngày lễ ngũ tuần. Đức Gioan Phaolô II viết tiếp trong tông thư: Mẹ Maria sống với đôi mắt nhìn Chúa Giêsu và thu tích mọi lời nói của người làm kho tàng. Mẹ giữ gìn tất cả những điều ấy và suy gẫm trong tim. Các kỷ niệm về Chúa Giêsu in sâu trong tâm hồn mẹ đã đồng hành với mẹ trong mọi hoàn cảnh, đưa mẹ lần trở lại bằng tư tưởng các thời điểm khác nhau trong cuộc sống của mẹ bên cạnh con. Các kỷ niệm ấy, trong một nghĩa nào đó, đã làm thành chuỗi hoa hồng mà chính mẹ đã liên tục lần trong các ngày sống của cuộc đời dương thế. Và cả giờ đây nữa, giữa các bài ca tươi vui của thành Jerusalem trên trời, các lý do tạ ơn và chúc tụng của mẹ vẫn không thay đổi. Chính các bài ca ấy đã linh hứng cho sự vội vã hiền mẫu của mẹ. Đối với giáo hội lữ hành, trong đó mẹ tiếp tục phát triển câu chuyện loan báo tin mừng của mẹ. Mẹ Maria liên tục tái đề nghị với tín hữu các mầu nhiệm của con mẹ, với ước mong chúng được chiêm ngắm, để có thể phóng ra tất cả sức mạnh cứu độ của chúng. Khi đọc Kinh Mân Côi, Cộng đoàn Kitô hòa điệu với kỷ niệm và cái nhìn của mẹ Maria.
Chính từ kinh nghiệm của mẹ Maria, Kinh Mân Côi là một lời cầu chiêm niệm cao độ. Không có chiều kích này, nó sẽ bị lạc bản chất như Đức Phaolô VI đã nêu bật. Không có sự chiêm niệm, Kinh Mân Côi là một cái xác không hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc máy móc lập đi lập lại các công thức và chống lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu. Khi các con cầu nguyện, đừng nhiều lời như dân ngoại, họ cho rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Vì bản chất của nó, việc đọc Kinh Mân Côi đòi hỏi một tiết nhịp khoan thai và hầu như suy tư, tạo ra nơi người đọc sự thuận tiện cho việc suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa, được nhìn qua trái tim của đấng gần gũi với Chúa nhất và mở ra các kho tàng không thể dò thấu được. Chúng ta hãy để qua một bên việc dừng lại trên tư tưởng sâu xa này của Đức Phaolô VI để nêu bật vài chiều kích của Kinh Mân Côi có thể định nghĩa tốt hơn đặc tính riêng của việc chiêm niệm có tính cách Kitô học. Trước hết là cùng mẹ Maria nhớ lại Chúa Kitô. Việc chiêm niệm của mẹ Maria trước hết là một việc nhớ lại. Tuy nhiên, cần hiểu lời này trong nghĩa kinh thánh của ký ức, thời sự hóa các công trình do Thiên Chúa hoàn thành trong lịch sử cứu độ. Thánh Kinh kể lại các biến cố cứu độ đạt tột đỉnh nơi chính Chúa Kitô. Các biến cố này không chỉ là một hôm qua, nhưng cũng còn là hôm nay của ơn cứu rỗi nữa. Việc thời sự hóa này được thực hiện một cách đặc biệt trong phụng vụ. Điều Thiên Chúa đã hoàn thành từ bao thế kỷ qua không chỉ liên quan tới các chứng nhân trực tiếp của các biến cố đó, nhưng đạt tới con người ngày nay với ơn thánh của nó. Trong một cách thế nào đó, điều này cũng có giá trị đối với mỗi tiếp xúc đạo đức với các biến cố đó. Nhớ lại điều ấy trong thái độ của đức tin và tình yêu có nghĩa là rộng mở cho ơn thánh mà Chúa Kitô đã lấy được cho chúng ta với các mầu nhiệm cuộc sống, cái chết và sự sống lại của người. Vì thế, trong khi cùng với công đồng chung Vatican II nêu bật rằng phụng vụ, việc thực thi nhiệm vụ linh mục của Chúa Kitô và phụng tự công cộng là tột đỉnh mà hành động của giáo hội hướng tới và đồng thời là suối nguồn từ đó phát xuất ra tất cả sức mạnh, thì cũng cần phải nhớ rằng cuộc sống tinh thần không cạn đi trong việc tham dự và phụng vụ thánh mà thôi. Tín hữu Kitô được mời gọi cầu nguyện chung với nhau, nhưng không vì thế mà không vào phòng mình để cầu nguyện với Thiên Chúa trong kín ẩn. Còn hơn thế nữa, tín hữu phải cầu nguyện liên lỉ như tông đồ Phao-lô dạy. Với tính cách chuyên biệt của nó, Kinh Mân Côi nằm trong khung cảnh đa dạng của lời cầu nguyện không ngừng, và nếu phụng vụ là hành động của Chúa Kitô và của giáo hội là hành động cứu đỗi một cách tuyệt diệu, thì Kinh Mân Côi như là việc cùng với Đức Maria suy niệm về Chúa Kitô là việc chiêm niệm cứu độ. Thật thế, từ mầu nhiệm này sang mầu nhiệm khác, việc chìm đắm trong cuộc sống của Đấng Cứu Thế khiến cho những gì người đã làm và phụng vụ thời sự hóa được thấm nhuần một cách sâu đậm và nhào nặn cuộc sống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco thành lập một nhóm tám hồng y cố vấn cho ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và duyệt lại tông hiến về giáo triều Roma. Sao Paulo, ban tổ chức địa phương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil, hy vọng với Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, số bạn trẻ tham dự biến cố này sẽ lên tới 2 triệu 500.000 người, trong đó có 800.000 người có đăng ký. Moscow, giáo hội công giáo tại Nga ngạc nhiên và lo âu sau một loạt các vụ bố ráp của cảnh sát tại các giáo xứ và tổ chức bác ái công giáo tại nước này.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.